Luận 2. Ý nghĩa. Thiền luận vấn đáp. Lý do. Thí dụ 2. Như có vị hỏi: Xin thầy cho biết vì sao thầy tạo luận này. Đó là muốn kết thúc những phần mà chúng tôi đã ghi ra trong cuốn 2, tập 2, trang 13 đến 15, trang 217, 237, 248, nên mới tạo ra luận này dưới hình thức vấn đáp. Vì vậy, trong cuốn 3 này có nhiều bài luận ngắn. Mỗi bài luận là một chủ đề. Dựa vào các chủ đề đó, chúng tôi thiết lập những hỏi đáp qua lại. Ngoài ra, trong các khóa tu học tại các đạo tràng, có nhiều thiền sinh nêu lên nhiều câu hỏi rất hay. Chúng tôi kết tập các câu hỏi và giải đáp đó vào trong cuốn 3 này, dưới tên Thiền luận vấn đáp. Xin giải thích nghĩa của từ luận. Luận là bản văn trình bày rõ ràng, đôi khi có nhiều chi tiết về nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề chính trong bản văn đó. Chủ đích của người tạo luận là nhằm làm cho những vấn đề đó được sáng tỏ hơn, thích hợp hơn với hoàn cảnh sinh hoạt của thời đại. Vừa có hệ thống, vừa dễ hiểu và vừa ứng dụng được, hay áp dụng được trong những lĩnh vực chuyên môn khác hay trong cuộc sống hàng ngày của con người. Với nội dung luận như thế, thì luận này mới có giá trị thực sự. Vì nhà tạo luận đã kết hợp lý thuyết, thực hành và tình hình khách quan trong sinh hoạt con người hay trong sinh hoạt của ngành nghề chuyên môn để tạo luận. Người đọc luận này sẽ thấy thích thú và vui mừng, đôi khi mê say tác phẩm của luận đó. Họ biết rằng họ có thể thực hành theo lời luận đó mô tả, giải bày, trình bày khúc chiết, hoặc người đó có thể đưa lý luận của luận này vào lĩnh vực chuyên môn của mình để ứng dụng. Tuy nhiên, trước công nguyên trên 300 năm, trong thời kỳ Phật giáo phân liệt, chia thành nhiều bộ phái, có nhiều bộ luận thiếu đặt trọng tâm khai triển cách thực hành pháp của Phật, nên những bộ luận đó bị xem là không thiết thực. Nhiều luận sư chỉ thích chia sẻ chi ly giáo pháp của Phật thành nhiều chi tiết mà không chú trọng đến việc triển khai cách thực hành giáo pháp đó ra sao. Vì vậy, khi không đáp ứng được nhu cầu con người, luận đó sẽ không tồn tại. Như vậy, trong cuốn Thiền luận vấn đáp này, thầy có trình bày cách thực hành thiền không? Có, nhưng xa hơn nữa là trong đó chúng tôi có luận thêm những vấn đề khoa học liên quan đến sự thực hành thiền. Xin thầy cho biết đó là những vấn đề gì? Đó là những vấn đề về não bộ, về thần kinh, về tuyến nội tiết, về tác động dây chuyền giữa tâm, pháp, não bộ, tuyến nội tiết và kỹ thuật thực hành qua pháp của Phật, đưa đến kết quả tốt hay xấu cho cơ thể, cho tâm lý và cho trí tuệ tâm linh. Trước thầy, có vị nào đã nghĩ đến việc đưa khoa học vào thiền chưa? Chúng tôi không biết. Tuy nhiên, hơn 10 năm trước đây, vào năm 1995-1996, khi biên soạn hai quyển Đồ thị dẫn giải thiền của thầy chúng tôi, Thiền sư Thích Thanh Từ tại Việt Nam, chúng tôi đã dùng kiến thức thời đại này để đối chiếu với việc thực hành thiền theo phương pháp do thầy chúng tôi giảng dạy tại Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, thầy đã có áp dụng lý luận khoa học này trong thiền lần nào chưa? Có. Chúng tôi đã chính thức áp dụng trong các năm 1995-1996 tại tiểu bang Oregon, khi chúng tôi mở khóa căn bản 1 và 2 đầu tiên tại đây. Đến năm 1997, trong khóa 3 tại Nam Cali, chúng tôi bắt đầu đưa thêm phương pháp dùng điện não đồ vào thiền để đo mức độ định của thiền sinh. tiếp theo sau đó, liên tiếp trong 10 năm, từ năm 1997 đến năm 2007. Những đạo tràng thiền tánh không tại Đức, Pháp, Mỹ đều được trang bị máy đo điện não đồ. Đây là cách dùng máy đo điện não đồ để biết mức độ tâm yên lặng, tâm thanh thản, tâm định hay tâm dao động biểu lộ như thế nào dưới các dạng sóng não beta, alpha, theta và delta. Mới đây, trong tháng 6 năm 2007, tại đạo tràng Tánh Không Stuttgart, Nam Đức, chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa là chụp hình não bộ bằng máy Magnetic Resonance Tomography, MRT, khi không thiền và khi thiền của ba thiền sinh và hai tăng, hai ni. Trong đó có chúng tôi. Chương trình này do giáo sư Michael Earp, trường Đại học Tübingen thực hiện. Kết quả cho thấy, khi không thiền, vùng tiền trán bán cầu não trái, vùng Broadcar và vùng ký ức vận hành trên vỏ não hoạt động mạnh. Còn khi thiền, thì hai vùng tiền trán não trái và phải không hoạt động. Ngược lại, vùng tam giác sau bán cầu não trái hoạt động. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng minh được vùng nhận thức biết tại vùng giữa của ba thùy. Thùy chẩm liên hệ đến tánh thấy, thùy thái dương liên hệ đến tánh nghe, thùy đỉnh liên hệ đến tánh xúc chạm. Thầy nghĩ thế nào về kiến thức khoa học này đối với việc thực hành thiền hiện nay? Ở vào thời đại chúng ta, hiện nay, kiến thức này rất hữu ích cho người thực hành thiền mà có tinh thần khoa học. Một là, nó giúp chúng ta thu ngắn được thời gian dụng công. Là vì chúng ta biết nơi nào khởi vọng tưởng, nơi nào không khởi. Ta chỉ cần thực hành thẳng vào nơi đó để an trụ chân tâm, cô lập hóa vọng tưởng mà không mất nhiều thời gian mò mẫm. Hai là, nó giúp chúng ta nhận ra vai trò quan trọng về sự liên quan mật thiết giữa tâm và não bộ, giữa tâm và hệ thần kinh, gồm giao cảm thần kinh và đối giao cảm thần kinh. Khi tâm khởi niệm, tức khắc niệm đó truyền đến vùng liên hệ với não bộ. Vùng này liền kiến giải và truyền sóng niệm đó đến nơi thích hợp trong hệ thống viền não, trong hệ thần kinh và trong các tuyến nội tiết. Qua sự tác động dây chuyền này, nó giúp chúng ta biết rõ vai trò của tâm đối với sức khỏe của thân và đối với sự hài hòa giữa thân và tâm. Sự hài hòa của cá nhân đối với môi trường chung quanh, gồm gia đình, xã hội và thiên nhiên. Ba là, nó giúp chúng ta nhận ra khi tâm suy tính, lý luận, xét đoán, tưởng tượng, tự kỷ ám thị, thì vùng tiền trán não trái hoạt động. Khi tâm yên lặng, có nhận thức không lời, thì vùng phía sau não trái hoạt động. Qua đó, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa sâu sắc về tâm định kiên cố, chính là do vùng nhận thức biết đảm nhận. Tiếp theo, xin Thầy vui lòng cho biết trong Đạo Phật, vai trò của thiền như thế nào? Ngày xưa, khi Phật còn tại thế cho đến khi Phật nhập diệt, khoảng 100 năm sau, Phật giáo chưa chia thành nhiều bộ phái, nên thiền là bộ môn tu tập duy nhất trong Đạo Phật. Nó đóng vai trò giúp người thực hành chuyển đổi nhận thức, xóa tan quan điểm giai cấp, tạo ra xã hội bình đẳng, chuyển nghiệp, sống hài hòa với mọi người chung quanh, hài hòa với thiên nhiên. Hơn thế nữa, thoát khổ, giác ngộ, giải thoát, độ sinh, từ bi và trí tuệ là sự nghiệp chuyên tu của tu sĩ và cư sĩ nam nữ. Thời kỳ này được xem là thời kỳ rực rỡ của Phật giáo Nguyên Thủy tại Ấn Độ. Năm phương tiện tu thiền do Phật dạy là giới, quán, chỉ, định, huệ và nền tảng đưa đến chứng ngộ tối hậu là tâm ta tha và tinh túy tối hậu của thế giới hiện tượng là ta tha vẫn còn được chư tôn đức tiếp nối truyền dạy suốt 100 năm sau Phật nhập diệt. Nhưng sau 100 năm đó, Phật giáo bắt đầu bị phân chia thành nhiều bộ phái. Mỗi bộ phái tùy theo sự tu chứng của vị tổ sáng lập mà tạo ra luận thư. Trong các khóa tu học do thầy hướng dẫn thiền sinh, ở trình độ nào mới học luận thư? Sau khi học xong lớp trung cấp Ba Bát Nhã. Xin thầy giải thích ý nghĩa Phật giáo nguyên thủy. Như phần trên đã có nói, đó là Phật giáo được Phật xây dựng từ thời Phật còn tại thế đến 100 năm sau Phật nhập diệt, được gọi là Phật giáo nguyên thủy. Ai là vị sáng lập thiền Phật giáo? Đức Phật Thích Ca. Đó là sau khi trải qua nhiều thất bại trong suốt 6 năm thực hành qua nhiều pháp tu, cuối cùng bằng phương pháp thở với trạng thái ba hành không động, Ngài thành công. Sau đó, Ngài đi giáo hóa trong suốt 45 năm. Đến năm 80 tuổi, Ngài viên tịch. Đệ tử của Ngài tiếp tục công trình giáo hóa của Ngài và truyền cho đến hiện nay. Ba hành không động là trạng thái gì trong thiền? Đó là trạng thái cao nhất trong thiền Phật giáo, gồm ngôn hành không động, ý hành không động và thân hành không động. Đây là ba thuật ngữ nói về ba trạng thái của tâm định. Phần này chúng tôi có giảng sơ lược trong phần luận về định thuộc chương 3. Ngoài ra, trong tiến trình tu chứng của Đức Phật, chúng tôi có ghi rõ các bước định này. Pháp môn của thiền do Đức Phật truyền dạy thực sự được đặt trên nền tảng nào? Vì Đức Phật đã tự lực tu đạt được giác ngộ và giải thoát, rồi sau đó Ngài đi giáo hóa chúng sanh, nên pháp môn do Ngài thành lập cũng xoáy vào những trọng điểm là tự mình nỗ lực dụng công để đạt được tự giác, rồi sau đó đi hướng dẫn người khác, gọi là giác tha. Đây là ba điểm nền tảng cơ bản của thiền do Đức Phật truyền dạy. Nhờ vậy mà cho đến nay, mạch sống của thiền không bị đứt. Có nghĩa, những người tiếp nối truyền lại giáo pháp thiền của Phật đều dựa trên ba trọng điểm. 1. Tự lực. 2. Tự giác. Và 3. Giác tha. Tự giác, giác tha là gì? Tự giác có nghĩa chính cá nhân người đó đã tự mình nỗ lực dụng công tu bằng pháp nào đó. Cuối cùng, người đó đạt được giác ngộ. Sau đó, người đó đứng ra hướng dẫn người khác tu tập như mình đã được kinh nghiệm giác ngộ. Người đó không có cầu nguyện ai giúp cho mình tu để đạt được giác ngộ. Chính vì thế, Phật thường dạy đệ tử là hãy lấy giáo pháp của Ngài làm thầy, rồi tự mình nỗ lực dụng công theo từng bước do Ngài chỉ dẫn. Còn Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Ngài không có dùng thần thông để cứu độ một ai, kể cả dòng họ Thích Ca của Ngài. Mục tiêu giáo hóa của Phật nhắm vào đâu? Vào con người. Ngài muốn khai mở tâm trí con người để họ nhận ra đầu mối luân hồi sinh tử vốn bắt nguồn từ đâu, và chỉ dạy họ cách thực hành để cắt đứt hay chấm dứt những nguyên nhân đưa đến luân hồi sanh tử, đạt được giác ngộ và giải thoát như Ngài. Con người thì có nhiều trình độ hiểu biết khác nhau, tâm tánh khác nhau, giai cấp khác nhau, nghề nghiệp sinh sống khác nhau, giới tính khác nhau, già trẻ, tăng tục khác nhau, nên phương pháp giáo hóa của Phật cũng tùy theo khả năng hiểu biết và nhu cầu cần thiết của người nghe mà nói pháp. Do đó, nói theo danh từ chuyên môn là Phật đối cơ thuyết pháp. Ở đây, cơ có nghĩa khả năng hiểu biết, khả năng nhận định hay mức độ tiếp thu của người nghe về lời dạy của Phật. Nói đủ là căn cơ. Qua nguyên tắc đối cơ thuyết pháp. Như vậy khi giáo hóa, Phật chia giáo pháp mà Phật giảng cho từng căn cơ. Có lẽ phải gồm hàng trăm loại không? Không, Phật xếp căn cơ chúng sanh gồm 3 hay 4 loại: thượng căn, trung căn và hạ căn. Đôi khi có căn cơ thấp nhất gọi là căn cơ hạ liệt. Đối với tất cả căn cơ, Phật đều giảng thích hợp theo từng trình độ đó. Người nghe có khả năng đốn ngộ, triệt ngộ. Với điều kiện, người đó chỉ biết chú tâm lắng nghe, không cố gắng suy nghĩ về nội dung lời giảng. Đó là cách nghe bằng tánh nghe. Với hàng trung căn, hạ căn, Phật giảng giáo lý bình dân, dễ hiểu, dễ nhận ra. Với hàng thượng căn, Phật giảng giáo lý tối hậu, người thượng căn dễ hiểu, dễ nhận ra, nhưng người trung căn thì không tài nào hiểu nổi. Cho dù người đó có nghe đi nghe lại hàng ngàn lần, cũng không làm sao nắm được cốt lõi nội dung đó để thực hành. Xin Thầy cho thí dụ. Như trong Kinh Tiểu Bộ số 80, có ghi lại bài Kinh Phật giảng tại vườn ông cấp cô độc. Trường hợp xảy ra như sau. Trong khi Phật thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết Bàn cho các tỳ kheo, Phật thấy chúng tỳ kheo thích thú muốn nghe pháp dẫn đến Niết Bàn. Phật liền nhân đó giảng pháp này. Chúng tỳ kheo đều chú tâm, dồn tất cả tâm tư lắng tai nghe Phật giảng pháp đó. Phật nói: Này các tỳ kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có mặt trăng, mặt trời. Do vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Thầy hỏi: Đấy, qua nội dung bài pháp này, quý vị có nhận ra Phật dạy chúng ta thực hành như thế nào để đoạn tận khổ đau không? Thực sự là không thể nhận ra. Nhưng với trình độ nào, theo sự hướng dẫn của Thầy, thiền sinh họ nhận ra được là Phật dạy thực hành như thế nào qua bài kinh này? Thầy: Nếu gặp thiền sinh đã học xong lớp trung cấp 3 Bát Nhã, họ sẽ nhận ra ngay là Phật dạy ta thực hành như thế nào để đoạn tận khổ đau. Kết luận. Trên đây là phần giải thích ý nghĩa thiền luận vấn đáp và lý do tạo luận. Đồng thời, qua cách trình bày dưới hình thức vấn đáp giải thích, chúng tôi muốn tạo một lối lý luận thực hành thiền qua cách giải đáp những điều khó hiểu cho tất cả quý vị mới đi vào thiền và những vị có nhiều điểm thắc mắc tương tự với nội dung trong cuốn 3 này. Để dễ tiếp thu, chúng tôi chia cuốn 3 thành nhiều bài luận nhỏ. Mỗi bài luận đó được ghi dưới hình thức tiểu mục. Mỗi tiểu mục được đánh số thứ tự: luận 1, luận 2, luận 3, luận 4, vân vân. Dưới mỗi bài luận nhỏ, chúng tôi có lập ra phần vấn đáp giải thích để tạo lý do đặt câu hỏi và câu trả lời cho hợp lệ. Về phần thực hành, chúng tôi sẽ khai triển 4 phương tiện nòng cốt trong thiền là quán, chỉ, định, huệ thành những bài luận nhỏ và thiết lập những phần vấn đáp giải thích. Về giới, chúng tôi chỉ nêu sơ lược để gợi ý quý vị cư sĩ. Hy vọng cuốn Thiền Luận Vấn Đáp này sẽ là tư liệu hữu ích cho những vị muốn có thêm kiến thức thiền Phật giáo và biết cách thực hành theo tinh thần khoa học.